Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 18 tháng 9. Trước hết, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viếng thăm Anh Quốc. Tiếp đến là một suy niệm lời Chúa, và chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viếng thăm Anh Quốc.
Kính thưa quý vị thính giả, trước khi đi vào các hoạt động hôm qua 17 tháng 9 của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại thủ đô Anh Quốc, kính mời quý vị nhìn lại các hoạt động của ngày chiều thứ Năm vừa qua tại thành phố Glasgow, xứ Ecos. Lúc quá 5 giờ chiều ngày 16 tháng 9, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ đầu tiên trong chuyến viếng thăm 4 ngày của Ngài tại Đại Hải đảo Anh, trước sự hiện diện của 100.000 tín hữu tụ tập tại công viên Bella Houston ở thành phố Glasgow, dưới bầu trời nắng thu. Các tín hữu đã vẫy cờ tòa thánh vàng trắng và cờ xứ Ecos xanh trắng, nồng nhiệt chào đón Đức Thánh Cha khi Ngài đến công viên. Trước đó, họ đã được nữ danh ca Susan Boyle, người bản xứ, động viên tinh thần với bài ca Ngài vĩ đại dường nào. Cô nói rằng được hát trong thánh lễ của Đức Giáo Hoàng là giấc mơ trọn đời của cô. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu hãy thăng tiến sự khôn ngoan và lập trường tôn giáo của mình trong lĩnh vực công cộng. Bởi vì xã hội nào tìm cách gạt bỏ tôn giáo thì rốt cuộc sẽ đi vào một thứ luân lý rừng rú, tự hủy diệt chính mình. Ngài cũng nhắn nhủ các tín hữu công giáo không những trở thành những mẫu gương về đức tin trong hành động, nhưng còn phải bảo vệ ảnh hưởng của đức tin Kitô trong diễn đàn công cộng nữa. Đây là điều cần thiết hơn bao giờ hết giữa lúc chế độ độc tài của chủ nghĩa duy tương đối đang đe dọa xuyên tạc sự thật về bản tính con người. Cuối bài giảng, Đức Thánh Cha đã đọc câu chúc lành bằng tiếng bản xứ Gaelic cổ, là ngôn ngữ xưa kia vốn được dùng trong kinh nguyện của các tín hữu. Mọi người nồng nhiệt vỗ tay reo hò và họ lại vẫy cờ đầy phấn khởi.
Thứ Sáu hôm qua, chương trình của Đức Thánh Cha khá dày đặc và các hoạt động của Ngài đều diễn ra tại thủ đô London. Ban sáng vào lúc 10 giờ, Ngài đã gặp gỡ giới giáo dục công giáo tại Học viện St. Mary gồm 300 tu sĩ nam nữ dấn thân trong ngành giáo dục, và sau đó Ngài chào 4.000 học sinh đến từ các trường công giáo ở Anh. Tiếp đến vào lúc 11 giờ rưỡi, Ngài gặp các vị lãnh đạo các tôn giáo khác cũng như tại Đại học St. Mary. Ban chiều, Đức Thánh Cha đến thăm Đức Tổng Giám mục Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo Rowan Williams ở Điện Lambeth vào lúc 4 giờ trước khi đến Westminster Hall để gặp các vị lãnh đạo xã hội dân sự, giới đại học, văn hóa, chủ doanh nghiệp, ngoại giao đoàn và các vị lãnh đạo tôn giáo. Hoạt động cuối cùng trong ngày của Ngài là buổi cầu nguyện đại kết tại Đan viện Westminster vào lúc quá 6 giờ chiều cùng với Đức Giáo chủ Anh giáo. Sau đây là chi tiết các hoạt động của Đức Thánh Cha. Lúc 8 giờ sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ riêng trong nguyện đường của Tòa Sứ Thần, rồi sau đó đến Học viện Công giáo St. Mary ở Wickenham, cách đó 12 cây số. Học viện này được thành lập năm 1850, cùng thời điểm với việc tái lập hàng giáo phẩm công giáo tại Anh Quốc. cơ sở này nhắm cung cấp một nền giáo dục cho con cái của những gia đình công giáo không khá giả và thoạt đầu do các tu huynh các trường công giáo đảm trách, về sau được chuyển giao cho các tu sĩ dòng Vinh Sơn. Trụ sở hiện nay của học viện này có từ năm 1925 và sau đó có thêm nhiều tòa nhà được xây thêm. Hiện thời học viện có 4.000 sinh viên với 750 nhân viên các ngành. Đến học viện St. Mary vào lúc gần 10 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha đã được các học sinh tiếp đón nồng nhiệt cùng với Bộ trưởng Giáo dục của Anh Quốc. Liền đó, Ngài tiến vào nhà nguyện trước sự hiện diện của 300 tu sĩ nam nữ dấn thân trong ngành giáo dục công giáo trên toàn quốc. Cuộc gặp gỡ có hình thức một buổi phụng vụ lời Chúa với một bài đọc từ sách Khôn ngoan, Tôi đã yêu mến sự khôn ngoan hơn cả sức khỏe và sắc đẹp.
Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc nhở các giáo chức rằng,
As you know, the task of a teacher is not simply to impart information or to provide training and skills intended to deliver some economic benefit to society. Education is not and must never be considered as purely utilitarian.
Như anh chị em biết, nghĩa vụ của giáo chức không phải chỉ là cung cấp các thông tin hoặc chuẩn bị về kỹ thuật để mang lại lợi ích kinh tế cho xã hội. Giáo dục không phải và không bao giờ được nhìn dưới khía cạnh hoàn toàn duy lợi ích. Đúng hơn, giáo dục nhắm tới sự huấn luyện con người, chuẩn bị con người sống cuộc sống sung mãn. Nói tóm lại, đó là một sự giáo dục về khôn ngoan. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến quá trình đóng góp của các đan sĩ cho việc rao giảng tin mừng tại các đảo Anh. Các đan sĩ dòng biển Đức đã tháp tùng Thánh Augustino trong sứ vụ truyền giảng tin mừng tại Anh Quốc. Các môn đệ của Thánh Columba đã phổ biến đức tin tại xứ Ecos và miền Bắc Anh Quốc. Chính sự dấn thân của các đan sĩ đã chuẩn bị con đường cho cuộc gặp gỡ lời nhập thể của Thiên Chúa, và qua đó đã đặt nền móng cho nền văn hóa của chúng ta và nền văn hóa Tây Phương. Đức Thánh Cha cũng đề cao các tu sĩ thuộc các dòng hoạt động với đoàn sủng giáo dục người trẻ. Thường thường các dòng tu đã góp phần vào việc giáo dục lâu dài trước khi nhà nước đảm nhận trách nhiệm trong việc phục vụ cá nhân và xã hội. Vì các vai trò liên hệ của giáo hội và nhà nước trong lĩnh vực giáo dục tiếp tục biến chuyển, nên anh chị em không bao giờ được quên rằng các tu sĩ có một đóng góp, có một không hai trong công tác tông đồ này, đó là làm chứng tá bằng đời sống thánh hiến cho Thiên Chúa và lòng trung thành yêu mến Chúa Kitô là vị tôn sư tối cao. Ngoài ra, sự hiện diện của các tu sĩ trong các trường công giáo là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về đặc tính công giáo đã được thảo luận sâu rộng. Đặc tính này cần phải thấm nhập vào mọi khía cạnh của đời sống học đường. Sau cùng, Đức Thánh Cha đề cao hoạt động của những người dấn thân để bảo đảm cho các trường học của chúng ta có một môi trường an toàn đối với các trẻ em và người trẻ.
Buổi gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các tu sĩ nam nữ giáo chức mang màu sắc nghiêm trang, khác hẳn với bầu không khí vui nhộn của hàng ngàn học sinh chờ đợi Đức Thánh Cha ở khuôn viên học viện. Các em đến từ các trường công giáo trên toàn quốc, và buổi gặp gỡ với Đức Thánh Cha không những được đài truyền hình truyền đi, nhưng người ta còn có thể theo dõi qua Internet trong tất cả các trường công giáo ở Ecos và Anh Quốc. Đức cha Malcolm McMahon, giám mục giáo phận Nottingham, chủ tịch Ủy ban giám mục Anh về giáo dục, đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha. Tiếp đến là chứng từ của một nữ sinh và nghi thức khai mạc Hiệp hội John Paul II về thể thao, với một đoàn các em học sinh mặc áo cầu thủ màu vàng lên tuyên hứa giữ tinh thần thể thao đúng đắn và cao thượng. Trong bài huấn dụ dành cho các học sinh và sinh viên, Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi các em hãy nên thánh và giải thích rằng
When I invite you to become sons, I am asking you not to be content with second best. I'm asking you not to pursue unlimited goal and ignore all the others. Having money makes it possible to be generous and to do good in the world, but on its own it is not enough to make us happy.
Khi tôi mời gọi các em hãy nên thánh, có nghĩa là tôi xin các em đừng hài lòng với những chọn lựa hạng nhì. Tôi xin các em đừng theo đuổi một mục tiêu hạn hẹp mà làm ngơ không biết tới tất cả những mục tiêu khác. Sở hữu tiền bạc có thể làm cho ta quảng đại và làm điều tốt lành trên thế giới, nhưng tự nó không đủ để làm cho chúng ta hạnh phúc. Có nhiều tài năng trong một số hoạt động hoặc nghề nghiệp là một điều tốt, nhưng nó không bao giờ có thể làm cho chúng ta thỏa mãn, cho đến khi chúng ta nhắm tới một cái gì đó cao cả hơn. Nó có thể làm cho chúng ta nổi tiếng, nhưng không làm cho chúng ta hạnh phúc. Hạnh phúc là điều mà mọi người mong ước, nhưng một trong những thảm trạng của thế giới này là bao nhiêu người không tìm được hạnh phúc vì họ tìm ở nơi không đúng. Giải pháp thật là đơn giản, hạnh phúc chân thật còn phải tìm nơi Thiên Chúa. Chúng ta còn có can đảm đặt những hy vọng sâu xa nhất của chúng ta nơi Thiên Chúa mà thôi, không phải nơi tiền bạc, sự nghiệp, thành công trần thế hoặc trong những quan hệ của chúng ta với người khác, nhưng là với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng, Thiên Chúa không những yêu thương chúng ta một cách sâu đậm và nồng nhiệt đến độ chúng ta thật khó tưởng tượng được. Chúa mời gọi chúng ta đáp lại tình yêu ấy, và một khi các em đi vào tình bạn với Thiên Chúa thì mọi sự trong cuộc sống các em bắt đầu thay đổi. Các em bắt đầu coi lòng ham muốn của cải và tính ích kỷ và mọi thứ tội lỗi khác là những xu hướng hủy hoại và nguy hiểm, tạo nên đau khổ sâu xa và gây thiệt hại lớn lao. Và các em muốn tránh rơi vào những cái cạm bẫy ấy. Các em bắt đầu cảm thương những người đang gặp khó khăn và muốn làm một cái gì đó để giúp đỡ họ. Các em muốn giúp người nghèo đói, an ủi người đau khổ, trở nên tốt lành và quảng đại. Khi những điều ấy bắt đầu được các em quan tâm, có nghĩa là các em bắt đầu tiến bước trên con đường thánh thiện.
Giả từ các học sinh và sinh viên, Đức Thánh Cha tiến sang một gian phòng khác của Học viện Saint Marie để gặp gỡ đông đảo các đại diện tôn giáo tụ họp tại đây vào lúc quá 11 giờ rưỡi. Ngoài các vị thủ lãnh các giáo hội Kitô, còn có các vị lãnh đạo Do Thái, Hồi giáo, Ấn giáo, Đạo Sích và Phật giáo là những tôn giáo hiện diện tại Anh Quốc. Nam Tước Sách ở Adger, Rabbi trưởng của Liên hiệp Cộng đoàn Do Thái thuộc khối Thịnh vượng Trung và Tiến sĩ Khalid Assam thuộc Hồi giáo đã chào mừng và phát biểu trong buổi gặp gỡ trước khi đến lượt Đức Thánh Cha lên tiếng. Ngài bày tỏ sự đánh giá cao của giáo hội Công giáo về sự hiện diện của các tín hữu dấn thân trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội và kinh tế. Chính tá của họ hùng hồn nói về sự kiện chiều kích tinh thần của đời sống chúng ta là điều cơ bản đối với căn tính làm người của chúng ta. Trong tư cách là tín đồ thuộc các truyền thống tôn giáo khác nhau, chúng ta làm việc để mưu ích cho cộng đoàn theo nghĩa rộng. Chúng ta đề cao tầm quan trọng của chiều kích này trong sự cộng tác với nhau bổ túc cho cuộc đối thoại liên tục của chúng ta. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, sự tìm kiếm điều thánh thiêng là điều tìm kiếm duy nhất cần thiết, điều duy nhất thỏa mãn được những mong đợi của con tim loài người. Bên trong những lĩnh vực thuộc thẩm quyền của mình, các khoa học nhân văn và tự nhiên cung cấp cho chúng ta một sự hiểu biết sâu rộng về những khía cạnh của cuộc sống chúng ta và đào sâu sự hiểu biết của chúng ta về cách thức hoạt động của thế giới vật chất. Nhưng các khoa này không mang lại câu trả lời, không thể trả lời cho câu hỏi căn bản, tại sao chúng hoạt động ở những bình diện hoàn toàn khác nhau như vậy.
The quest for the sacred does not devalue other fields of human inquiry. On the contrary, it places them in a context which magnifies their importance as ways of responsibly exercising our stewardship in creation.
Sự tìm kiếm thánh thiêng không hạ giá các lĩnh vực nghiên cứu khác của con người. Trái lại, nó đặt các lĩnh vực ấy trong bối cảnh làm gia tăng tầm quan trọng của chúng như những con đường qua đó chúng ta thi hành sứ mạng làm người quản lý thiên nhiên trong tinh thần trách nhiệm. Thiên Chúa ủy thác cho chúng ta nghĩa vụ tìm kiếm và sử dụng các mầu nhiệm thiên nhiên để phục vụ một điều thiện cao cả hơn. Điều thiện cao cả hơn này trong Đức Tin Kitô được diễn tả như tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với tha nhân. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng từ Công đồng chung Vatican II, Giáo hội Công giáo đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại và cộng tác giữa tín đồ các tôn giáo khác nhau. Và để cho cuộc đối thoại này được nhiều thành quả, cần có sự hỗ tương giữa tín đồ các tôn giáo khác nhau. Nó đòi sự tôn trọng lẫn nhau, tự do thực hành tôn giáo của mình và thi hành những việc phụng tự công cộng cũng như tự do theo lương tâm của mình, mà không phải chịu sách nhiễu hoặc bắt hại, kể cả sau khi từ một tôn giáo này theo một tôn giáo khác. Sau diễn văn của Đức Thánh Cha, Đức Tổng giám mục Patrick Kelly của Tổng giáo phận Liverpool đã giới thiệu một số vị lãnh đạo tôn giáo lên Đức Thánh Cha để Ngài bắt tay thăm hỏi. Liền đó, Đức Thánh Cha trở về tòa sứ thần để dùng bữa trưa, trong khi các vị lãnh đạo tôn giáo cùng với Đức Hồng Y Casper và Đức Tổng giám mục Kukoc, cựu và đương kim Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô tham dự buổi tiếp tân tại một sảnh đường của học viện.
Lúc 4 giờ chiều hôm qua, Đức Thánh Cha đã đến Điện Lambeth là dinh thự chính thức của Đức Giáo chủ Anh giáo ở London để gặp gỡ Đức Tổng giám mục Rowan Williams và các vị lãnh đạo Anh giáo khác ở Anh. Đây là cuộc gặp gỡ thứ ba giữa Đức Thánh Cha Biển Đức và Đức Tổng giám mục Williams. Vị giáo chủ này năm nay 60 tuổi, nguyên là một nhà thần học, giáo sư tại nhiều đại học, trong đó có hai đại học nổi tiếng là Cambridge và Oxford, cho đến khi được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Monmouth hồi năm 1991. 12 năm sau đó, tức là năm 2002, Ngài thăng Tổng giám mục Canterbury là người thứ nhất trong số các giám mục đồng hàng của Anh giáo, gồm 43 giáo phận ở Anh và một giáo phận tại Âu Châu lục địa, với tổng cộng 25 triệu tín hữu. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị là thủ lãnh tối cao của Anh giáo ở Anh, còn Đức Tổng giám mục là thủ lãnh tinh thần của giáo hội này. Đức Tổng giám mục William cũng là giáo chủ danh dự của Liên hiệp Anh giáo hiện có 77 triệu tín hữu, thuộc 39 giáo tỉnh tự trị. Vì chỉ là giáo chủ danh dự nên Ngài không có quyền tài phán gì trên các giáo tỉnh Anh giáo khác. Trong những năm gần đây, Đức Tổng giám mục William đã được rất nhiều giải thưởng và văn bằng tiến sĩ danh dự. Phu nhân của Ngài là bà Jane Williams, vốn là một văn sĩ và cũng là giáo sư thần học. Ông bà có hai người con, một trai một gái. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã gặp Đức Giáo chủ Rowan Williams lần đầu tiên ngày 23 tháng 11 2006 tại Vatican, nhân dịp kỷ niệm 40 năm cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Phaolô VI và Đức Tổng giám mục Giáo chủ Anh giáo Michael Ramsay. Liên hiệp Anh giáo từ lâu nay bị chia rẽ trong nội bộ về vấn đề chuyển chức giám mục cho phụ nữ, chuyển chức cho những người thực hành đồng tính luyến ái và chúc hôn cho những cặp đồng phái tính. Đến Điện Lambeth, Đức Thánh Cha đã được Đức Tổng giám mục William tiếp đón nồng nhiệt tại lối vào thư viện. Hiện diện trong dịp này còn có các vị Tổng giám mục Anh giáo của giáo phận York, các vị Tổng giám mục Anh giáo xứ Ecos và Wales.
Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Tổng Giám mục Williams, Đức Thánh Cha bày tỏ hài lòng vì có thể viếng thăm đáp lễ cuộc viếng thăm của Đức Tổng Giám mục Williams ở Roma. Ngài nhắc đến sự tìm kiếm hiệp nhất giữa Công giáo và Anh giáo với những lúc thăng trầm và nói thêm rằng, hôm nay chủ ý của tôi không phải là nói về những khó khăn mà con đường đại kết đã và đang tiếp tục gặp phải. Những khó khăn đó mỗi người hiện diện tại đây đều biết rõ. Tuy nhiên, tôi rất vui mừng vì tình thân hữu sâu xa được tăng trưởng, vì những tiến bộ đã đạt được trong rất nhiều lĩnh vực đối thoại 40 năm qua, từ khi Ủy ban Quốc tế đối thoại giữa Công giáo và Anh giáo bắt đầu hoạt động. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, các tín hữu Kitô chúng ta phải công bố niềm tin của chúng ta, nơi đặc tính duy nhất của ơn cứu độ được Chúa Kitô mang lại cho chúng ta, và cùng nhau tìm kiếm một sự hiểu biết sâu xa hơn về những phương thế mà Chúa ban cho chúng ta để đạt tới ơn cứu độ. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến Đức Hồng Y John Henry Newman sẽ được phong chân phước vào Chúa Nhật ngày mai và nhận định rằng nhân cách của Đức Hồng Y Newman là một người của giáo hội với quan điểm về giáo hội được nuôi dưỡng bằng quá khứ Anh giáo và được trưởng thành trong những năm dài làm việc như mục sư của giáo hội Anh giáo ở Anh. Đức Hồng Y Newman có thể dạy chúng ta về những nhân đức mà phong trào đại kết đòi hỏi. Một đàn, Ngài được thúc đẩy theo lương tâm của mình dù phải trả giá bản thân đắt đỏ. Đàn khác, Ngài tiếp tục duy trì tình bạn nồng nhiệt với các đồng nghiệp cũ đã đưa Ngài cùng với họ tìm hiểu về những vấn đề mà họ không đồng ý với nhau, thúc đẩy do sự tìm kiếm sâu xa hiệp nhất trong đức tin.
Cuộc gặp gỡ giữa Đức Tổng Giám mục và vị giáo chủ Anh giáo kết thúc với kinh lạy cha và lời nguyện ngắn. Liền đó, Đức Thánh Cha đã dùng xe tiến về Westminster Hall, cách đó một cây số, để gặp gỡ các vị lãnh đạo của xã hội dân sự, giới đại học, văn hóa, xí nghiệp và ngoại giao. Westminster Hall là sảnh đường kỳ cựu nhất của trụ sở Quốc hội Anh, quen gọi là Westminster Palace. Sảnh đường này có gần 1.000 năm lịch sử và từ năm 1178 biến thành tòa án hoàng gia. Nơi đây, Thánh Thomas More đã bị kết án tử hình vì đã không theo nhà vua ly khai với tòa thánh. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã được Chủ tịch Thượng viện và Hạ viện Anh tiếp đón. Ngỏ lời với các vị hiện diện sau lời chào mừng của Chủ tịch Hạ viện Anh, ông John Bercow, Ngài đặc biệt nhắn đến sự thiếu sót của những giải pháp thực tiễn ngắn hạn cho những vấn đề phức tạp liên quan tới xã hội và luân lý đạo đức. Sự thiếu sót ấy người ta thấy rõ từ cuộc khủng hoảng tài chính gần đây trên thế giới. Sự thiếu sót nền tảng vững chắc về luân lý cho hoạt động kinh tế đã góp phần tạo ra một tình trạng khó khăn trầm trọng của hàng triệu người ngày nay trên thế giới. Trong lĩnh vực chính trị, chiều kích luân lý của các chính sách hiện nay có hậu quả thật rộng lớn. Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò của lý trí trong việc lập pháp, được hiểu như nền tảng luân lý đạo đức và sự bổ túc của tôn giáo. Ngài nói, vai trò của tôn giáo trong cuộc tranh luận chính trị không phải là cung cấp các quy luật ấy, như thể chúng không được những người không tín ngưỡng biết đến, và càng không có nghĩa là đề ra những giải pháp chính trị cụ thể, vì đây là điều hoàn toàn không thuộc thẩm quyền của tôn giáo. Đúng hơn, tôn giáo giúp đỡ trong việc thanh tẩy và soi sáng việc áp dụng lý trí trong sự khám phá các nguyên tắc luân lý khách quan. Thế giới của lý trí và thế giới của đức tin, thế giới đời và thế giới tín ngưỡng tôn giáo đều cần nhau và không được lo sợ đi sâu vào một cuộc đối thoại sâu xa và liên tục với nhau để mưu ích cho nền văn minh của chúng ta.
Đức Thánh Cha mạnh mẽ tố giác xu hướng loại trừ tôn giáo ra khỏi đời sống công cộng. Đối với các nhà lập pháp, tôn giáo không phải là một vấn đề cần giải quyết, nhưng là một nhân tố góp phần quan trọng vào cuộc đối thoại công cộng của quốc gia. Trong bối cảnh đó, tôi không thể không bày tỏ lo âu đứng trước sự gạt bỏ tôn giáo ngày càng gia tăng, đặc biệt là Kitô giáo ra ngoài lề xã hội tại một số nơi, kể cả trong những quốc gia vốn coi sự bao dung như một giá trị lớn. Có một số người cho rằng tiếng nói của tôn giáo phải im bặt hoặc bị đưa vào lĩnh vực hoàn toàn riêng tư. Có một số khác cho rằng việc cử hành công khai lễ Giáng sinh là điều nên bãi bỏ, theo một xác tín đáng nghi ngờ cho rằng điều ấy có thể xúc phạm đến những người thuộc tôn giáo khác hoặc không có tôn giáo. Cũng có những người khác muốn loại trừ sự kỳ thị, nhưng lại cho rằng các tín hữu Kitô đảm nhận những trách vụ công quyền phải hành động trái ngược với lương tâm của họ trong một số trường hợp. Đó là những dấu hiệu đáng lo âu cho thấy sự thiếu khả năng để ý đứng đắn tới quyền của các tín hữu được tự do lương tâm và tôn giáo, và cả vai trò hợp pháp của tôn giáo trong lĩnh vực công cộng. Sau cùng, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 liệt kê một số sáng kiến chung của Tòa Thánh và Chính phủ Anh, như trong lĩnh vực hòa bình những trao đổi về việc soạn một hiệp ước quốc tế liên quan đến việc buôn bán vũ khí, trong lĩnh vực phát triển có sự cộng tác để tha nợ quốc tế, cổ võ mậu dịch công bằng và tài trợ phát triển, vân vân. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, để cho sự cộng tác ấy có thể, các tổ chức tôn giáo, kể cả những tổ chức gắn liền với giáo hội công giáo, phải được tự do hoạt động theo các nguyên tắc và xác tín của mình dựa trên đức tin và giáo huấn chính thức của giáo hội. Như thế, có thể bảo đảm các quyền cơ bản như tự do tôn giáo, tự do lương tâm và tự do hiệp hội.
Kính thưa quý vị thính giả, sau buổi gặp gỡ các vị lãnh đạo xã hội dân sự, giới văn hóa và doanh nghiệp cùng với ngoại giao đoàn, Đức Thánh Cha còn một hoạt động cuối cùng là buổi cầu nguyện đại kết với đại diện của các tín hữu Kitô khác tại đan viện Westminster ở London vào lúc quá 6 giờ chiều giờ địa phương. Chúng tôi sẽ tường thuật sinh hoạt này của Đức Thánh Cha trong buổi phát ngày mai, cùng với các hoạt động của Ngài sáng thứ Bảy hôm nay với cuộc gặp gỡ Thủ tướng Anh và thủ lãnh phe đối lập, cũng như thánh lễ ngày cử hành lúc 10 giờ sáng tại nhà thờ chính tòa Westminster của Công giáo. Cũng nên nói thêm rằng báo chí Anh cho biết sáng sớm hôm qua, cảnh sát Anh đã bắt giữ được 5 người bị tình nghi toan tính muốn ám sát Đức Thánh Cha. Trước tin này, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Anh nói, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng nơi hoạt động của các cơ quan an ninh trong việc bảo vệ Đức Giáo Hoàng và công chúng. Đức Giáo Hoàng đang thực hiện một cuộc viếng thăm tốt đẹp và được tiếp đón nồng nhiệt tại những nơi Ngài đi tới. Còn cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cũng tuyên bố, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng nơi các lực lượng an ninh trong việc bảo vệ Đức Thánh Cha và dân chúng. Chương trình viếng thăm của Đức Giáo Hoàng không có gì thay đổi. Cảnh sát đang đề ra những biện pháp cần thiết. Tình trạng không có gì đặc biệt nguy hiểm. Cha Lombardi nhắc lại rằng trong cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng John Paul II ở Sarajevo, tình trạng nguy hiểm hơn nhiều. Cha cũng cho biết Đức Giáo Hoàng hài lòng về cuộc viếng thăm hiện nay và Ngài rất bình thản.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Vừa rồi là bài tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viếng thăm Anh Quốc. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng Minh Nguyệt và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa. Trích Phúc Âm theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng, một người phú hộ kia có một người quản lý, và người này bị tố cáo đã phung phí của cải của chủ. Ông chủ gọi người quản lý đến và bảo rằng, tôi nghe nói anh sau đó, anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh, vì từ nay anh không thể làm quản lý nữa. Người quản lý nghĩ thầm, tôi phải làm thế nào? Vì chủ tôi có chức quản lý của tôi phải liệu thế nào để khi mất chức quản lý thì sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ. Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi, anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu? Người ấy đáp, 100 thùng dầu. Anh bảo người ấy rằng, anh hãy lấy văn tự ngồi xuống mau mà viết lại, 50. Và chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động cách khôn khéo, vì con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng. Phần thầy bảo các con, hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời. Ai trung tín trong việc nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia, hoặc phục vụ chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được.
Ngày 1 tháng 4 năm 1994, cô Manuela Santon, 21 tuổi, mở tiệm hớt tóc đầu tiên với giá hạ tại Troyes, Đông Nam Paris, thủ đô nước Pháp. Tiệm hớt tóc mang tên Con Tim dành ưu tiên cho các người thất nghiệp với giá 20 quan một đầu người. Giá thông thường lúc ấy là 110 quan. Sự có mặt của tiệm hớt tóc Con Tim lúc đầu như một cú sét nổ tung trên vòm trời thành phố Troyes. Chủ nhân các tiệm hớt tóc khác nhao nhao phản đối. Họ tức giận vì cô Manuela dám phá giá và gièm pha cô đủ điều. Những miệng lưỡi độc hại tiên báo tiệm hớt tóc Con Tim sẽ chỉ sống được vài tháng là cùng. Nhưng cô Manuela không nao núng sợ hãi. Cô biết rõ chiến thuật hành động của mình. Cô nhắm đến hai mục đích rõ rệt. Thứ nhất, cô muốn giúp những người thất nghiệp giữ vững thể diện cùng nhân cách và có cơ hội ngóc đầu lên. Một người đi xin việc với mái tóc chải đúng kiểu, với bộ đồ mặc đúng điệu sẽ gây một ấn tượng tốt đẹp nơi người chủ. Và như thế, người xin việc có nhiều cơ may được chủ thu nhận hơn là một người đầu tóc rối bù, ăn mặc lôi thôi lếch thếch. Lý do thứ hai, cô muốn thu hút khách hàng. Giữa hai giá 110 và 20 quan, chắc chắn khách hàng sẽ chọn hớt tóc nơi tiệm Con Tim với giá rẻ mạt 20 quan. Và cô Manuela đã đánh trúng tâm lý khách hàng. Tiệm hớt tóc Con Tim lúc nào cũng tấp nập người ra kẻ vào. Nhiều ngày cô phải làm việc đến 9-10 giờ tối. Về phần những người thất nghiệp, họ không ngớt lời cảm ơn cô. Có thể cô Manuela Santon thương người thất nghiệp thật, nhưng cũng có thể cô chỉ là người chơi đúng con cờ và cô đã thành công. Cô vừa giúp người nghèo, vừa làm ăn lên như diều. Tương lai giàu có thật sáng lạng. Người phụ nữ trẻ tuổi Pháp trên đây có gần như cùng một chiến thuật khéo léo của người quản lý trong dụ ngôn tin mừng theo Thánh Luca. Anh bất trung với chủ, nhưng để tìm một lối thoát cho chính mình, anh đã tính toán kỹ lưỡng và đánh đúng tâm lý của những người nghèo mắc nợ. Ai lại không muốn mình được tha nợ? Và một khi được tha nợ thì sẽ hết lòng ghi ơn người đã quảng đại với mình. Chắc chắn những người này sẽ đón rước viên quản lý bất trung khi anh bị ông chủ sa thải. Từ dụ ngôn đó, Đức Chúa Giêsu chỉ muốn nhấn mạnh một điều, hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời. Ai trung tín trong việc nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Tiền của là con dao hai lưỡi, nếu dùng đúng nó sẽ là bạn tốt, nếu dùng sai nó trở thành kẻ thù, sát hại chính người sử dụng nó. Đức Chúa Giêsu khuyên con người dùng tiền của để làm điều thiện. Thiên Chúa là Cha nhân từ, nhưng cũng là vị thẩm phán công minh, thưởng phạt cân xứng. Làm sao Thiên Chúa có thể trao ban tài sản thiên quốc cho một người không biết sử dụng đúng đắn tiền của trần thế? Trên thiên đàng không có những kẻ phung phí của cải, cũng không có những tên quản lý bất trung, nhưng chỉ có những người con trung tín, những kẻ công chính đã từng biết dùng tiền của để thực thi công bằng và bác ái. Lời khuyên của Đức Chúa Giêsu quả vô cùng khôn ngoan và chí lý. Khi xuôi tay nhắm mắt, con người bỏ lại mọi của cải. Hành trang mang theo là các việc lành phúc đức. Nhưng các việc lành này lại có thể mua được bằng tiền của. Nghĩa là con người có thể dùng tiền của chóng qua để mua lấy hạnh phúc muôn đời.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Cảm tạ hồng ân của Phạm Đức Huyến do Ban Hợp xướng Hương Kinh Hoa Kỳ trình bày.
đắm trong u
đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.